Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Mai Vân, Tú Anh và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 30 tháng 9, 2013. Miền Trung Việt Nam bị bão lớn và lũ lụt. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm biên giới Triều Tiên. Tân Thủ tướng Úc đến Indonesia để bàn thảo về vấn đề thuyền nhân. Ngoại trưởng Hoa Kỳ tin tưởng là sớm đạt được thỏa thuận với Iran về vấn đề hạt nhân. Khủng hoảng chính trị tại Ý tác hại mạnh trên các thị trường tài chính châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Damas xem nhẹ vai trò của châu Âu trong tiến trình giải quyết khủng hoảng Syria. Bế tắc về ngân sách liên bang Mỹ đe dọa việc làm của khoảng 800.000 công chức Mỹ, RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Kính thưa quý vị, miền Trung Việt Nam bị bão lớn và lũ lụt, cơn bão Vu-Tít còn được gọi là bão số 10 đang đổ vào miền Trung Việt Nam từ Thừa Thiên cho đến Hà Tĩnh, hàng chục ngàn dân di tản, các trường học phải đóng cửa, thuyền đánh cá nằm bến, hàng trăm ngàn dân phải di tản theo thông tin vào lúc trưa nay.
Theo hãng thông tấn AP, trước khi đổ vào Việt Nam, bão Vu-Tít với những cơn gió mạnh 140 km/h đã gây thiệt hại nặng cho ngư dân Trung Quốc xâm nhập vùng Hoàng Sa, với 3 tàu đánh cá bị chìm và 75 ngư dân mất tích. Tất cả các tỉnh miền Trung Việt Nam từ Thừa Thiên, Huế ra tận Hà Tĩnh đã được chuẩn bị đón bão và lũ. Trả lời câu hỏi của hãng AP, một viên chức địa phương cho biết 8.000 dân Quảng Trị đã được sơ tán, 35.000 người khác cũng đang được di dời vì có nguy cơ bị lũ quét. Trường học ở 5 tỉnh miền Trung đều đóng cửa, hơn 61.000 thuyền đánh cá được lệnh phải tìm nơi ẩn náu. Chính quyền cho biết có kế hoạch di dời khoảng 140.000 dân tại 4 tỉnh miền Trung nếu tình thế bắt buộc. Vào lúc 15:30, một người dân ở Quảng Trị cho biết sơ qua tình hình như sau. Trong cơn gió mạnh.
Dạ, bây giờ ở đây em đi làm ngoài đường ấy, nó mưa gió mịt mùng. Dạ, hiện tại thì nó theo dự báo là 4 giờ là bão vào, bây giờ mới 3 rưỡi, nhưng mà gió là rất mạnh, cách đây 2 tiếng rồi. Mà ở Quảng Trị theo dự báo là mới rìa bão, chưa phải là ở tâm ngay đâu, là ở ngoài chỗ Hà Tĩnh, Quảng Bình đó, nên là bây giờ đang mưa gió quá. Dạ, bây giờ mở ra là gió lên nó tạt ướt hết đấy này.
Do mưa bão, các hồ thủy điện ở miền Trung và trên Tây Nguyên có khả năng phải xả lũ. Bảo Thanh Niên hôm nay cho biết, trên tổng số 15 hồ lớn ở Tây Nguyên, 5 hồ đã bị đầy. Đáng lo ngại hơn nữa là các hồ nhỏ ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên mất an toàn. Cũng theo nguồn tin này, hàng chục đập thủy điện đã xả lũ để điều tiết. Trong những năm trước, biện pháp này đã từng được những người trách nhiệm thủy điện tiến hành, gây ra những trận đại hồng thủy, làm ruộng đồng, làng mạc, thành phố ở hạ nguồn chìm trong biển nước.
Cũng liên quan đến Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam đã nhắc lại yêu cầu Mỹ bãi bỏ cấm vận vũ khí trong khuôn khổ chuyến ghé New York để dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tuần trước. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã được hãng tin Mỹ Bloomberg phỏng vấn trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Bên cạnh các hồ sơ kinh tế thì Thủ tướng Việt Nam nhắc lại là Hà Nội yêu cầu Hoa Kỳ bãi bỏ toàn bộ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam.
Theo bản tin của hãng Bloomberg ngày 28 tháng 9, ông Nguyễn Tấn Dũng đã xác định rằng Việt Nam hoan nghênh sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại châu Á. Theo ông Dũng, thì Hoa Kỳ là một cường quốc toàn cầu và cũng là một cường quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Một sự hiện diện thích hợp của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ đóng góp vào hòa bình, ổn định, an toàn và an ninh hàng hải, hết lời dặn. Trong bối cảnh quan hệ quân sự, quốc phòng Mỹ-Việt phát triển đồng thời với quan hệ kinh tế thương mại, Thủ tướng Việt Nam cho rằng Washington nên bãi bỏ lệnh cấm bắn vũ khí sát thương cho Hà Nội, vì cấm vận này vừa không hợp lý, vừa mang tính chất phân biệt đối xử. Phát biểu với nhà báo Mỹ, ông Nguyễn Tấn Dũng thẩm định, xin trích, điều đó thể hiện một thái độ thiếu tin tưởng. Nói thật với quý vị, ngay cả khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận này, chưa chắc là chúng tôi sẽ mua vũ khí từ Hoa Kỳ. Nhưng điều đó là một vấn đề thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau. Theo hãng Bloomberg, đã tăng cường quan hệ quân sự Mỹ-Việt vào năm ngoái, đã được nêu bật với sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vào khi ấy là ông Leon Panetta đã trở thành quan chức chính phủ cao cấp nhất của Mỹ tới thăm Vịnh Cam Ranh kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, nhân chuyến thăm vào tháng 6 năm 2012. Đã thắt chặt quan hệ giữa hai nước sẽ được tiếp tục với chuyến công du Việt Nam vào năm tới 2014 của đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel.
Tại Đông Bắc Á vào hôm nay, ông Chuck Hagel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, tới thăm bàn môn điếm trong khu vực phi quân sự, ngăn cách hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố đây là khu vực duy nhất trên thế giới có rủi ro đối đầu. Bàn môn điếm là nơi đã ký kết hiệp định đình chiến, chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên vào năm 1953, tường trình của thông tín viên đài RFI Frederic Ojardas từ Seoul.
Ici, il n'y a pas de marge d'erreur, a déclaré le secrétaire à la défense américain.
Tại đây, không được phép có sai lầm. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố như vậy khi tới thăm một trạm quan sát hướng sang Bắc Triều Tiên, và ông nói thêm, biên giới này dường như là nơi duy nhất trên thế giới luôn tồn tại nguy cơ đối đầu. Hiện có 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, theo như thỏa thuận về liên minh quân sự song phương được ký kết cách nay đúng 60 năm. Trong chuyến công du Hàn Quốc, Bộ trưởng Chuck Hagel thảo luận với đồng minh Hàn Quốc về quyền chỉ huy tác chiến quân đội hai nước trong trường hợp có chiến tranh với Bắc Triều Tiên. Quyền chỉ huy này hiện nằm trong tay Washington, sẽ được chuyển giao cho Seoul vào năm 2015, nhưng Hàn Quốc đề nghị lùi lại thời điểm này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng thảo luận về việc tăng cường khả năng quân sự của Hàn Quốc, đặc biệt là việc trang bị hệ thống bắn chặn tên lửa mới. Vừa qua, Seoul đã mua máy bay không người lái và trực thăng của Mỹ. Sau khi kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc, ông Hagel sẽ công du Nhật Bản, một đồng minh quan trọng khác của Mỹ trong khu vực.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Vẫn về thời sự châu Á, Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ thảo luận để tăng cường an ninh mạng. Theo báo chí Nhật Bản, thì nhân cuộc đối thoại ở cấp bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng giữa hai nước được dự trù diễn ra vào cuối tuần này tại Tokyo, Hoa Kỳ và Nhật Bản dự trù xét lại thỏa thuận liên minh quân sự được sửa đổi từ năm 1997, đồng thời đôi bên sẽ thảo luận về những biện pháp để tăng cường khả năng chống các vụ tấn công tin học.
Nhật báo Yomiuri Shimbun số ra ngày hôm nay 30 tháng 9 cho biết, vào thứ Năm tới, 3 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ hội đàm với đồng nhiệm Nhật Bản Fumio Kishida và Itsunori Onodera. Một trong những chủ đề chính trong cuộc gặp 2+2 này là tăng cường bảo vệ an ninh mạng. Hoa Kỳ đặc biệt quan ngại các vụ tấn công tin học mà theo giới chuyên gia, đa phần các vụ tin tặc này phát xuất từ Trung Quốc. Theo Ngoại trưởng Nhật Bản Onodera, cuộc gặp 2+2 cũng là dịp để hai bên rà soát lại những hồ sơ trong quan hệ hợp tác quân sự song phương do môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản đang trở nên nghiêm trọng. Chính phủ Nhật của Thủ tướng Shinzo Abe đang tìm cách củng cố sức mạnh quốc phòng, vào lúc Trung Quốc tỏ ra quyết đoán và hung hăng trong việc khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Senkaku Điếu Ngư, hiện do Nhật kiểm soát. Theo nhận định của Ngoại trưởng Nhật, đây là lần đầu tiên cuộc gặp 2+2 được tổ chức tại Tokyo. Và ông nghĩ rằng sự kiện này đưa ra một thông điệp cho khu vực Đông Á thấy rằng liên minh Nhật-Mỹ hoạt động tốt. Theo các quan chức Nhật Bản, một hồ sơ khác cũng sẽ được hai nước thảo luận vào ngày 3 tháng 10 tới đây. Đó là việc di dời căn cứ quân sự Mỹ trên quần đảo Okinawa. Năm ngoái, Tokyo và Washington đã đạt được thỏa thuận là Nhật Bản chi trả 2,8 tỷ đô la trong tổng số 8,6 tỷ, đóng góp vào kinh phí di chuyển 9.000 thủy quân lục chiến Mỹ và gia đình của họ từ Okinawa sang đảo Guam và một số nơi khác trên thế giới.
Tân Thủ tướng Úc Albert công du Indonesia để thảo luận về hồ sơ thuyền nhân trong bối cảnh một tàu chở khoảng 100 người vượt biển tìm đường sang Úc, trong đó có nhiều trẻ em bị đắm ở ngoài khơi Indonesia mà chỉ có 28 người sống sót. Thủ tướng Úc ông Tony Abbott chính thức viếng thăm Jakarta để tìm một thỏa hiệp ngăn chặn thuyền nhân mà quần đảo Indonesia là nơi trung chuyển.
Tân Thủ tướng Úc Tony Abbott cùng Bộ trưởng Thương mại và một phái đoàn doanh nhân Úc sang thăm Indonesia trong hai ngày kể từ hôm nay 30 tháng 9. Thủ tướng Úc sẽ hội đàm với Tổng thống Indonesia Yudhoyono vào chiều nay. Bên cạnh vấn đề thương mại song phương, Tân Thủ tướng Úc muốn thảo luận với Jakarta tìm một giải pháp triệt để ngăn chặn làn sóng thuyền nhân, mượn quần đảo Indonesia làm trạm trung chuyển sang Úc. Tuy nhiên, theo AFP, chuyến công du này diễn ra trong điều kiện bất lợi. Trước hết, chính sách tị nạn gần như là cực đoan của đảng bảo thủ Úc, muốn chặn thuyền nhân ngay từ nước láng giềng đã bị xem là vi phạm chủ quyền của Indonesia. Mặt khác, hôm thứ Sáu vừa qua, một chiếc tàu chở từ 80 đến 120 thuyền nhân Liban, Yemen và Jordani đã bị đắm trên đường vượt biển sang Úc. thiệt hại nhân mạng có lẽ rất nặng nề vì trên tàu có nhiều trẻ em và cho đến hôm nay chỉ có 28 người được cứu cấp. Uy tín của Úc bị tác hại nghiêm trọng vì những người sống sót được Indonesia cứu hộ, cho báo chí biết là họ đã gửi điện cầu cứu với chính quyền Úc và cung cấp tọa độ của chiếc tàu khi gặp nạn, nhưng Úc không trả lời.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ tin tưởng sớm đạt được thỏa thuận với Iran về vấn đề hạt nhân trong một cuộc phỏng vấn dành cho chương trình 60 phút của đài truyền hình Mỹ CBS vào hôm qua, ông John Kerry cho biết là một thỏa thuận với Iran có thể được đàm phán xong trong vòng vài tháng với điều kiện Tehran chứng minh được rằng chương trình hạt nhân của họ không được sử dụng để chế tạo vũ khí nguyên tử.
Trả lời đài CBS, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng mong muốn mà Tổng thống Iran Rouhani từng nêu lên công khai về một thỏa thuận trong vòng từ 3 đến 6 tháng có thể được đáp ứng sớm hơn nếu Iran đáp ứng một số điều kiện nhất định. Theo ông John Kerry, xin trích, có thể có một thỏa thuận sớm hơn tùy thuộc vào thái độ rõ ràng và thiện chí của Iran. Nếu đó là một chương trình hòa bình mà tất cả chúng ta đều thấy là như vậy, mà cả thế giới cũng thấy như vậy, thì quan hệ với Iran có thể thay đổi đáng kể theo chiều hướng tốt hơn, và sự thay đổi có thể nhanh chóng. Lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ tuy nhiên cho biết là Hoa Kỳ sẽ chưa xem xét việc bãi bỏ biện pháp trừng phạt Iran cho đến khi thiết lập được một tiến trình kiểm chứng minh bạch đối với chương trình hạt nhân. Ông Kerry nói thêm là Iran có thể ký kết ngay lập tức các nghị định thư quốc tế liên quan đến việc thanh tra, có thể tự nguyện chấm dứt việc làm giàu uranium đến một mức độ nhất định, vì lẽ không cần phải có uranium được làm giàu ở mức độ cao trong một chương trình hòa bình. Ý kiến của ông Kerry được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Tehran đang trong chiều hướng được cải thiện đáng kể trong vài tháng gần đây. Đỉnh điểm là cuộc điện đàm mang tính bước ngoặt giữa hai tổng thống Rouhani và Barack Obama hôm thứ Sáu tuần trước. Sự xích lại gần nhau giữa hai bên đã mở ra triển vọng đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi Syria tạo điều kiện thuận lợi để cho các nhóm hoạt động nhân đạo vào Syria làm việc. Một nhóm chuyên gia đầu tiên của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học OIAC lên đường đến Syria và công việc giải trừ vũ khí sẽ được tiến hành kể từ ngày mai. Trong khi đó, tại New York thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp bàn về một bản dự thảo tuyên bố đòi Damas cho phép các tổ chức nhân đạo vào hoạt động ở Syria.
Bản dự thảo tuyên bố của Liên Hiệp Quốc dựa trên đề nghị của Luxembourg và Úc. Văn bản này kêu gọi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad cho phép các nhóm hoạt động nhân đạo đang có mặt tại các nước lân cận được phép vào Syria. Có nhiều khả năng Nga lại chống đối do viện trợ nhân đạo của quốc tế có thể được chuyển đến các vùng đang trong tầm kiểm soát của đối lập Syria. Từ đầu xung đột Syria đến nay, đã có hơn 100.000 người dân xứ này bị thiệt mạng. 5 triệu người Syria phải đi tị nạn. Damas rất hạn chế trong việc cấp giấy phép và visa cho các tổ chức hoạt động nhân đạo và kiểm soát chặt chẽ các khoản viện trợ nhân đạo của quốc tế, đặc biệt là tại các vùng do phe nổi dậy kiểm soát. Ngoài ra vào hôm nay, phái đoàn điều tra của Liên Hiệp Quốc về vụ tấn công hóa học ở ngoại ô Damas hôm 21 tháng 8. Đã hoàn thành đợt thanh tra lần thứ nhì. Nhân viên Liên Hiệp Quốc rời khỏi Syria vào trưa nay, và bản báo cáo thứ nhì sẽ được công bố vào trước cuối tháng 10. Cũng hôm nay, toán chuyên gia đầu tiên của Tổ chức Cấm vận vũ khí hóa học lên đường đến Damas. Kể từ ngày mai, nhóm này bắt đầu công tác giải trừ vũ khí hóa học của Syria.
Khủng hoảng chính trị tại Ý tác hại mạnh trên các thị trường tài chính châu Âu, đúng như lo ngại của các chuyên gia, khủng hoảng chính trị diễn ra tại Ý sau quyết định của Thủ tướng Silvio Berlusconi muốn lật đổ chính phủ liên minh vào hôm nay đã tác động mạnh đến các thị trường tài chính và chứng khoán, không chỉ riêng tại Ý mà cả tại các nước láng giềng châu Âu.
Tại Ý, thị trường chứng khoán Milano đã tụt giảm mạnh, bị mất hơn 2,3% vào lúc mở cửa. Mất đậm nhất là cổ phiếu ngân hàng tuột dốc đến 5%. Trong khi đó, lãi suất các khoản vay 10 năm của Ý cũng tăng lên vào sáng nay trên thị trường công trái khu vực vùng đồng euro, tăng lên mức 4,65% vào lúc mở cửa, trong khi mà lãi suất này chỉ là 4,41% lúc đóng cửa hôm thứ Sáu tuần qua. thị trường các nước láng giềng cũng bị ảnh hưởng của khủng hoảng chính trị Ý, cộng thêm với tình hình ngân sách ở Mỹ. Vào đầu hôm nay, so với lúc đóng cửa hôm thứ Sáu vừa qua, thị trường chứng khoán Paris mất 1,11%, London mất gần 1%. Những ngày tới đây được đánh giá là khá ảm đạm. Trước tình trạng khủng hoảng nảy sinh từ hôm thứ Bảy, Thủ tướng Ý Enrico Letta quyết định đặt vấn đề tín nhiệm với Quốc hội vào thứ Tư tới. Thông tin viên RFI Anne Lemire tường thuật từ Roma.
Dans un bref communiqué diffusé à l'issue de son entretien avec le chef du gouvernement Enrico Letta,
trong một thông cáo ngắn gọn đưa ra sau một cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Enrico Letta, Tổng thống Ý Giorgio Napolitano cho biết hai người đã thảo luận về những giải pháp có thể giúp tránh được khả năng bầu cử trước thời hạn. Về phần mình, Thủ tướng Letta đã phát biểu trực tiếp từ phủ Thủ tướng trên đài truyền hình nhà nước Rai. Ông tỏ ra rất cương quyết khi nói thứ Tư tới đây sẽ có một cuộc thảo luận ở Quốc hội và mỗi người sẽ gánh lấy trách nhiệm của mình. Về vấn đề tín nhiệm sẽ được đặt ra ở Thượng nghị viện và Hạ viện. Tôi không muốn ở lại chức Thủ tướng để điều hành công việc bằng mọi giá, hoặc là tôi được tín nhiệm, nhưng không phải chỉ trong vài ba ngày để rồi mọi việc trở lại như lúc trước. Hoặc là tôi không được tín nhiệm và tôi sẽ tự rút ra kết luận. Phát biểu trên có nghĩa là nếu ông Letta không được một đa số vững chắc ủng hộ thì ông sẽ từ chức.
Anne Lunier, Rome, RFI.
Bruxelles và Jakarta vừa chính thức ký kết thỏa thuận cấm buôn lậu gỗ. Indonesia là một nguồn cung cấp gỗ quan trọng cho châu Âu và là quốc gia đầu tiên ký kết văn bản này với Bruxelles. Ngoài Indonesia thì Liên hiệp châu Âu còn đang tìm một thỏa thuận tương tự với nhiều nước khác trong khu vực là Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Damas xem nhẹ vai trò của châu Âu trong tiến trình giải quyết khủng hoảng Syria. Nhìn từ Damas, châu Âu chỉ theo chân Hoa Kỳ và không có tính chính đáng để giải quyết khủng hoảng Syria, phát biểu trên đài truyền hình Ý vào tối ngày hôm qua, Tổng thống Bashar al-Assad đã tuyên bố như trên, đồng thời ông khẳng định là Damas tuân thủ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về vũ khí hóa học đã được thông qua hôm 27 tháng 9 vừa qua. Trả lời phóng viên đài truyền hình Ý Rai News 24, Tổng thống Syria nhấn mạnh là quốc gia này sẽ tuân thủ nghị quyết 21-18 vừa được Liên Hiệp Quốc nhất trí thông qua vào cuối tuần trước. Chính quyền Damas cũng cam kết là sẽ hỗ trợ và bảo đảm an ninh cho các chuyên gia của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học OIAC. Trong thời gian họ công tác tại Syria, vào hôm nay, nhóm chuyên gia đầu tiên của OIAC gồm khoảng 20 người đã rời khỏi Lahe để đến Damas bắt đầu công tác thanh tra kho vũ khí hóa học của Syria. Tất cả các nhà quan sát đều coi việc giải trừ vũ khí hóa học Syria là một công việc hết sức phức tạp khi biết rằng mục tiêu đề ra là nhằm phá hủy hơn 1.000 tấn hóa chất độc hại. Liên Hiệp Quốc cũng như OIAC đang giáo diết tuyển dụng các chuyên gia để hoàn thành nhiệm vụ phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria. Từ nay cho đến giữa năm 2014, hiện tại thì Nga và Trung Quốc đã đề nghị tham gia vào chiến dịch tại Syria, Mỹ, Đức và một số các quốc gia khác, đề nghị hỗ trợ cả về phương diện tài chính lẫn kỹ thuật hoặc là bảo đảm công tác hậu cần. Theo một số các nhà ngoại giao thì trước mắt Moscow và Washington chưa công bố một cách cụ thể về nội dung thỏa thuận mà đôi bên đã đạt được hôm trung tuần tháng 9 vừa qua liên quan đến công tác thanh tra cũng như là quét dọn những địa điểm tàng trữ vũ khí hóa học của Syria. Xin nhắc lại là hôm 17 tháng 9 vừa rồi, chính quyền Syria đã chuyển tới Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học OIAC một danh sách gồm 45 địa điểm đang cất giữ vũ khí. Toàn bộ những địa điểm này sẽ phải được quốc tế thanh tra trong thời hạn là 30 ngày. Trả lời báo chí, một thành viên của OIAC đánh giá là không có một lý do nào để nghi ngờ về những thông tin đã được chính quyền Damas cung cấp. Vào thứ Sáu tuần qua, thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết 21-18 về vũ khí hóa học của Syria. Văn bản này đòi Damas phải hủy toàn bộ các kho vũ khí hóa học. Đây là nghị quyết đầu tiên về Syria đã được Liên Hiệp Quốc thông qua kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 3 năm 2011. và đây là bước kế tiếp từ thỏa thuận mà Nga và Mỹ đã đạt được hôm 14 tháng 9 vừa rồi tại Geneva. Tuy nhiên, văn bản này đã không cho phép tự động trừng phạt nếu như Damas không tôn trọng các cam kết trong nghị quyết 21-18. Việc trừng phạt đó, nếu có, sẽ là nội dung của một bản nghị quyết khác. Về vai trò của cộng đồng quốc tế trong tiến trình giải quyết khủng hoảng Syria, Tổng thống Bashar al-Assad đánh giá tích cực sự kiện Iran, một đồng minh quan trọng của Syria, và Hoa Kỳ bắt đầu tỏ dấu hiệu hòa hoãn với nhau. Damas cho rằng quan hệ giữa Washington với Tehran nếu thực sự được sưởi ấm thì điều đó sẽ có lợi cho việc giải quyết khủng hoảng không chỉ tại Syria mà còn cả đối với khu vực Trung Cận Đông. Ngược lại thì Damas cũng đã chỉ trích châu Âu là đã theo đuôi Hoa Kỳ trên hồ sơ Syria. Tổng thống Bashar al-Assad nêu lên câu hỏi làm sao châu Âu có đủ uy tín khi mà chính sách đối ngoại của phần lớn các quốc gia trong khối này đối với Trung Cận Đông đã được dập khuôn theo Mỹ kể từ thời chính quyền của Tổng thống George Bush. Châu Âu, theo Damas, không đủ tính chính đáng để can thiệp kể cả về phương diện nhân đạo, bởi vì, như lời Tổng thống Assad, thì chính châu Âu đã từng đề ra những biện pháp trừng phạt Syria nghiêm ngặt nhất kể từ khi quốc gia này được độc lập vào năm 1946. Dù muốn hay không, thì thái độ chống đánh xuôi kèn thổi ngược của Liên hiệp châu Âu trên hồ sơ Syria trong những tuần lễ đầu tháng 9 cho thấy là Bruxelles đã bị lép vế trong tiến trình vãn hồi hòa bình tại quốc gia Trung Đông này. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với mục điểm báo do Thu Hằng phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Jonathan London ở Hồng Kông về chủ trang blog Xin lỗi ông, mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington về vấn đề bế tắc ngân sách của Liên bang Hoa Kỳ đe dọa việc làm của 800.000 công chức tại Mỹ.
Thân chào nhà báo Phạm Trần, thưa anh, 800.000 công chức Mỹ có nguy cơ bị thất nghiệp gọi là kỹ thuật vì một cuộc đọ sức ở Quốc hội. Câu hỏi đầu tiên, thưa anh, cái lần đọ sức này cụ thể ra sao, ai bắt chẹt ai, bắt chẹt vấn đề gì và như thế nào?
Vâng, cái nguyên do là các đại biểu Quốc hội của Đảng Cộng Hòa ở tại Hạ Nghị viện đa số đã muốn là gài cái luật bảo hiểm y tế của ông Obama, mà đã được Quốc hội thông qua và đã được tối cao pháp viện phán quyết là hợp hiến vào một cái luật ngân sách. Bên phía Cộng hòa cho rằng là nếu mà muốn có ngân sách để mà hoạt động thì phải hoãn thi hành cái luật y tế của ông Obama lại trong vòng một năm. Họ cho rằng là nếu mà thi hành ngay bây giờ đó, thì làm cho các chủ nhân những cái xí nghiệp nhỏ bị gặp rất nhiều khó khăn. Và hơn nữa là họ chống lại cái điều ở trong đó là đánh thuế vào những cái dụng cụ y khoa mà có thể dùng để mà chữa cho các bệnh nhân, ví dụ như là thay xương hoặc là nối dây thần kinh vân vân. Thành ra họ cho rằng là cái điều đó nó sẽ đưa cái công việc ở nước Mỹ ra nước ngoài, là vì nếu đánh thuế thì các công ty đó không có chịu đựng được cái khoản phí tổn. Đảng Cộng Hòa muốn là nếu mà ông Obama và Đảng Dân Chủ muốn có ngân sách thì phải hoãn cái đó. Nhưng mà bên phía Dân Chủ thì cho rằng là cái điều đó là cái điều vô lý, là vì cái luật ngân sách phải làm riêng và cái chuyện đó không có dính dáng gì đến một cái luật về y tế mà đã được Quốc hội thông qua rồi và đã đang thi hành. Thật sự ra đó, cái vấn đề thi hành cái luật y tế không có bị ảnh hưởng bởi cái cuộc khủng hoảng hiện nay. Thành ra ông Obama cũng nói là ông ấy sẽ bác bỏ tất cả mọi cái đề nghị. Nếu mà có một cái luật nào đến bàn ông ấy thì ông ấy sẽ sử dụng cái quyền phủ quyết. Thành ra bây giờ cuộc cờ là ở trong tay Đảng Cộng Hòa, và Đảng Dân Chủ thì vào Thượng Nghị viện vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm nay ở tại Hoa Thính Đốn, thì Thượng viện mới bắt đầu cứu xét những cái dư luật mà Hạ Nghị viện đưa lên vào chiều ngày Chủ nhật. Thành ra cái cuộc đọ sức vẫn còn đang tiếp diễn đó, thưa anh.
Thưa anh, đây không phải là lần đầu tiên mà Tổng thống Obama bị phe đa số Cộng hòa thách thức. Nhưng cái lần này có khác biệt gì so với lần trước, thưa anh, về mặt ý nghĩa?
Vâng, cái ý nghĩa chính là nó liên hệ đến cái vấn đề ngân sách, là bởi vì chính phủ Hoa Kỳ sẽ không có tiền để hoạt động kể từ lúc 12 giờ 01 phút ngày thứ ba, tức là vào quá nửa đêm ngày thứ hai giờ hoặc đêm ngày hôm nay. Nếu mà không có ngân sách thì chính phủ Hoa Kỳ trên nguyên tắc là phải đóng cửa. Cái cuộc tranh luận giữa Cộng hòa và Dân chủ cũng như là giữa Tổng thống Obama với phe đa số của Cộng hòa ở tại Hạ Nghị viện từ hai năm vừa qua thì cũng loanh quanh về cái vấn đề luật y tế. Là vì cái luật y tế đó nó bỏ đi tất cả những cái ưu tiên và những cái quyền lợi của cái kỹ nghệ về y tế, bảo hiểm y tế của Hoa Kỳ cũng như là của các hiệp hội, các bác sĩ và các nhà đầu tư về vấn đề y tế. Thành ra cái quyền lợi của những cái người đó bị thiệt thòi và phần lớn những cái người đó đó thì lại ủng hộ các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ cũng như là Đảng Cộng Hòa, mà phần lớn là Đảng Cộng Hòa là vì một số lớn các cái kỹ nghệ chế tạo những cái dụng cụ về vấn đề y tế cũng như là những cái hiệp hội y tế đó nó lại nằm ở trong các cái tiểu bang của Cộng Hòa chiếm đa số. Thành ra phe Cộng Hòa lợi dụng cái vấn đề đó để mà tấn công Obama về cái luật y tế. Nhưng mà kỳ này đó thì cái vấn đề là nó liên hệ đến cái ngân sách và nó liên hệ đến cái thời biểu mà chính phủ Mỹ phải có một cái ngân sách mới. Nếu mà ngân sách mới không có thông qua kể vào cái ngày 30 tháng 9 này đó, thì chính phủ Mỹ bắt buộc phải đóng cửa là vì không còn tiền nữa.
Dạ, thưa anh, nói chính phủ Mỹ phải đóng cửa đó là một cách nói vắn tắt. Cụ thể thì trên thực tế nó liên quan đến cái đời sống thiết thực của những thành phần dân chúng nào thưa anh?
À vâng, cái đóng cửa thật sự ra đó thì trên 3 triệu nhân viên cần thiết của chính phủ Mỹ vẫn phải đi làm việc. Ví dụ như vấn đề an ninh, vấn đề lưu thông, vấn đề không vận, vấn đề mà liên hệ đến đời sống của dân chúng, cần thiết của dân chúng thì vẫn hoạt động. Nhưng mà như anh nói hồi đầu là gần 800.000 nhân viên không cần thiết của Mỹ thì sẽ ảnh hưởng. Nhưng mà cái ảnh hưởng trực tiếp là nếu mà những người nào mà muốn mua nhà mà không có ngân sách của chính phủ thì sẽ không vay được tiền của ngân hàng. Và các ngân hàng cũng phải đình chỉ tất cả những cái khoản tài trợ khác cho các nhà đầu tư hay cho các cơ sở thương mại. Và các cái dịch vụ buôn bán làm ăn của nước Mỹ nó phải đình trệ lại là vì không có tiền thông thương, thành ra không thể nào hoạt động được. Và một số những cái phương tiện về vấn đề lưu thông vận chuyển hàng hóa, các cái công ty vận chuyển hàng hóa cũng sẽ bị ảnh hưởng là vì không có hàng hóa. Thành ra tất cả những cái điều đó đều ảnh hưởng dây chuyền. Tuy nhiên về vấn đề an ninh của quân đội Hoa Kỳ vẫn được tiếp tục trả lương như thường là vì Hạ Nghị viện đã thông qua cái luật đó. Là vì phe bên Cộng Hòa thì họ tránh tiếng là vi phạm đến cái vấn đề an ninh của nước Mỹ. Thành ra họ cũng đã rất khéo léo, họ thông qua một cái dự luật là vẫn tài trợ cho các phí tổn về vấn đề quân sự và an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ đó thưa anh.
Một cách cụ thể thì anh, trong một cái bệnh viện chẳng hạn thì thành phần nào, công chức nào sẽ bị mất việc làm tạm thời trong cái giai đoạn ngân sách bị bế tắc thưa anh?
Cụ thể ví dụ như ở bệnh viện thì những nhân viên hành chính là phải nghỉ, những nhân viên giúp việc về lau chùi nhà thương cũng phải nghỉ, và những nhân viên phụ trách về vấn đề dịch vụ họ cho là không cần thiết. Nhưng mà đối với y tá và đối với bác sĩ và đối với những cái dịch vụ liên hệ với bệnh tình của người dân Hoa Kỳ thì vẫn được tiếp tục. Thành ra cái số nhân viên nghỉ đó là những nhân viên tỷ dụ những người lao công, những người giúp việc ở trong nhà thương, những người phải làm về hành chính, đại khái những người như thế thì đều phải nghỉ việc. Trong thời gian bao lâu đó thì vấn đề đó là khi nào quốc hội có ngân sách thì mới trở lại làm việc. Cái ảnh hưởng cụ thể nó là như thế đó thưa anh.
Dạ, câu hỏi cuối cùng thưa anh Phạm Trần, vì sao Đảng Cộng Hòa lại chọn cái thời điểm này để mà tạm gọi là phá ông Obama?
Cái thời điểm này đó thì tôi muốn nhắc lại là bởi vì cái ngân sách của nước Mỹ nó sẽ hết hạn vào nửa đêm ngày hôm nay, ngày thứ hai, và bắt đầu từ ngày mùng 1 là phải có một cái ngân sách mới. Đấy là cái thời điểm mà Đảng Cộng Hòa nhắm vào để mà bắt chặt ông Obama, là gai ông Obama và gai Đảng Dân Chủ vào cái luật y tế mà đã gây khủng hoảng cho hai bên cả mấy năm vừa rồi. Nhưng mà tôi xin nhắc lại là cái luật y tế của ông Obama nó không có ảnh hưởng gì dù là chính phủ có đóng cửa hay không đóng cửa, nhưng mà phe Cộng Hòa thì muốn nắm lấy cái đó để mà làm một cái quân cờ để mà thương thảo về vấn đề ngân sách, để mà đòi hỏi ông Obama phải giảm chi tiêu và phải đưa ra một cái con số mà có thể chấp nhận được, là bởi vì nước Mỹ bây giờ đã đến cái mức là 16.000 tỷ đô la bị mắc nợ. Và nếu mà đến ngày 17 tháng 10, nếu mà quốc hội không có thông qua cho phép hành pháp áp dụng một cái con số mới thì nước Mỹ sẽ bị phá sản. Thì đấy là những cái quân cờ mà bên Cộng Hòa muốn bắt chặt ông Obama. Nhưng mà ông Obama và Đảng Dân Chủ đã nói rõ là họ không chấp thuận. Nhưng mà các cái nguồn tin của bên Quốc hội cũng như là bên phía bên hành pháp thì cho biết là hai bên cuối cùng rồi cũng sẽ phải đi tới một cái giải pháp để mà cứu nguy cái tình trạng chính phủ phải đóng cửa.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Bàn Việt ngữ RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Miền Trung Việt Nam bị bão lớn và lũ lụt. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm biên giới Triều Tiên. Tân Thủ tướng Úc đến Indonesia bàn thảo về thuyền nhân. Ngoại trưởng Mỹ tin tưởng sớm đạt được thỏa thuận với Iran về hạt nhân. Khủng hoảng chính trị tại Ý tác hại mạnh trên các thị trường tài chính châu Âu. Mỗi ngày một sự kiện, Damas xem nhẹ vai trò của châu Âu trong tiến trình giải quyết khủng hoảng Syria. Bế tắc về ngân sách liên bang Hoa Kỳ đe dọa việc làm của 800.000 công chức Mỹ. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần từ Washington. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Tại Thượng Hải, Bắc Kinh tạo một khu vực thí nghiệm cải cách. Chủ nhật vừa qua, Bắc Kinh đã khai trương khu vực thương mại tự do tại Thượng Hải. Các nhật báo Pháp Le Monde, Le Figaro và Libération phản ánh sự kiện này trong chuyên mục Kinh tế. Báo Le Monde đăng bức ảnh cổng chào hoành tráng đang được hoàn thiện với tên China, Shanghai, Pilot Free Trade Zone. Đằng sau là các tòa nhà chọc trời hiện đại, với tựa đề 29 km vuông để thử nghiệm cải cách tại Trung Quốc. Đặc phái viên tờ Le Monde từ Thượng Hải cho biết, khu vực thử nghiệm này sẽ cho biết liệu người khổng lồ Trung Quốc có khả năng cải cách hay không. Nằm ở phía đông của Thượng Hải, khu vực thương mại tự do gồm 4 cảng hàng hóa và cảng hàng không quốc tế đã tồn tại từ trước, cùng toàn bộ khu vực phố đông. Tác giả bài báo cho biết Bắc Kinh áp dụng những đặc quyền thông thường đối với các khu vực tự do như ưu đãi thuế khóa, cơ sở hạ tầng logistics vận tải. Ngoài ra, chính phủ cũng hứa sẽ mở rộng các lĩnh vực được ưu đãi. Các doanh nghiệp nước ngoài sẽ được hưởng quyền lợi mà trước đây chỉ áp dụng đối với những doanh nghiệp trong nước. Để thực hiện được mục tiêu trên, một số quy định hạn chế đầu tư nước ngoài sẽ được bãi bỏ và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, nhân kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Mao Trạch Đông. Dự án Thượng Hải đánh dấu một cuộc cách mạng cho nền kinh tế Trung Quốc. Tỷ phú giàu nhất châu Á Lý Gia Thành nhận định dự án trên sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới thuộc địa cũ của Anh là Hồng Kông. Dưới tiêu đề, Thượng Hải cho mình là một tấm gương mới về cải cách kinh tế của Trung Quốc, báo Le Figaro quan tâm tới hệ lụy của dự án này. Trước hết, giá thị trường bất động sản tăng vọt, xung quanh khu vực cảng Dương Sơn không còn một ngôi nhà nào được giao bán. Không ai biết chi tiết về dự án khu vực thương mại tự do, nhưng mọi người đều biết là việc giao dịch sẽ được đơn giản hóa hơn nhiều.
Cả hai nhật báo cho biết các nhà tài chính quốc tế quan tâm tới hai điểm trong công bố của chính phủ ngày thứ Sáu vừa qua. Thứ nhất, tự do quy đổi đồng nhân dân tệ. Thứ hai, tự do hóa lãi suất cho vay của các ngân hàng, một biện pháp mà các nhà phân tích đánh giá là cực kỳ quan trọng. Cả hai điểm trên sẽ được thử nghiệm trong vòng 3 năm. Tờ Le Figaro cho biết thêm, các tổ chức tài chính quốc tế sẽ được phép thành lập ngân hàng có vốn 100% nước ngoài hoặc liên doanh cổ phần. Theo đánh giá của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, khu vực thương mại tự do sẽ là khu thử nghiệm để thúc đẩy cải cách, tiếp tục chính sách mở cửa nền kinh tế. Một nhà kinh tế học tại Thượng Hải đánh giá, dự án trên sẽ tạo ra những cơ hội khổng lồ cho Thượng Hải, đặc biệt là cho thị trường lao động. Và đây là một bước đột phá quan trọng trong quá trình cải cách đối với chính sách mở cửa nền kinh tế của Trung Quốc.
Báo Libération có cách nhìn khác về dự án Thượng Hải trong bài Trung Quốc thử nghiệm khu vực thương mại tự do hơi tự do hơn một chút. Tác giả bài báo nhận định, trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang xuống dốc, nhà cầm quyền Trung Quốc khánh thành khu vực thương mại tự do để thăm dò những biện pháp thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc bãi bỏ hải quan, hành chính, thuế khóa, tài chính và tiền tệ. Bắc Kinh có ý định phổ biến trên toàn nước một số cải cách được thực hiện tại Thượng Hải. Báo chí nhà nước giới thiệu dự án này có tầm quan trọng như dự án thâm quyến vào năm 1978. Tuy nhiên, tự do Internet không được Bắc Kinh nhượng bộ. Cả ba tờ báo đều cho biết chính phủ đã phủ nhận thông tin sẽ từ bỏ một phần kiểm duyệt Internet, cho phép công ty nằm trong khu vực này có thể truy cập trang mạng xã hội Facebook hay một số các trang bị chính phủ cấm.
Quay sang tình hình xã hội Pháp, tờ Le Monde trở lại vấn đề quá tải trong các nhà tù tại Pháp. Chủ đề đau đầu đối với chính phủ hiện nay, tình cảnh ồ uế nhếch nhác tại nhà tù Le Bourget ở Marseille đã được các phương tiện truyền thông chỉ trích vào tháng 12 năm ngoái. Le Monde số ra ngày hôm nay tiếp tục phản ánh hiện trạng này với bài phóng sự ba người trong 10 mét vuông, ác mộng hàng ngày của tù nhân tại Orléans.
Phóng viên miêu tả cuộc sống hàng ngày của ba tù nhân trong phòng giam 10 mét vuông, lộn xộn bừa bãi vì thiếu chỗ. Một bên tường là chiếc giường 3 tầng, bên kia là giá gỗ chứa thập cẩm đồ cá nhân và sách báo. Quần áo được phơi trên chiếc dây trăng ngang phòng. Tù nhân chỉ có nước lạnh mà không có nước nóng. Nhà tù Orléans bị xếp vào một trong ba nhà tù bị quá tải nhất tại Pháp. Trại giam này phải đón số lượng tù nhân gấp 2 lần so với khả năng, 226 người chồng chất trong không gian được thiết kế để chứa 105 người. Trong trại giam, tù nhân nam, tỷ lệ quá tải lên tới 270%. Tình trạng quá tải gây không ít khó khăn cho các tù nhân cũng như đối với việc chăm sóc sức khỏe của họ. Tù nhân không hề có khoảng không riêng và sinh hoạt chung cũng rất phức tạp vì mỗi người có một tính cách riêng. Một bác sĩ tại trại giam cho biết số lượng tù nhân mắc bệnh mãn tính như tiểu đường hay huyết áp tăng cao. Một số khác thì trở nên nghiện ngập hay bị phụ thuộc vào thuốc hỗ trợ thần kinh. Điều kiện làm việc của các bác sĩ cũng trở nên khó khăn vì càng nhiều tù nhân càng khó chăm sóc. Hơn nữa, để đi khám bệnh một tù nhân, bác sĩ còn bị phụ thuộc vào quản giáo. Tù nhân và nhân viên trại giam luôn chịu áp lực thường trực. Giám đốc trại giam cho biết, theo nguyên tắc, một buồng giam là một giường. Nhà tù này không đủ sức chứa cho một thành phố cỡ trung bình và một tỉnh có hai tòa thượng thẩm như Le Loiret. Mùa hè vừa qua, khi số tù nhân lên tới 260 người, ông đã không chịu được và viết thư tới các thẩm phán yêu cầu cho hoãn thi hành án. Với mức quá tải trên, không thể nào thực hiện được các yêu cầu đổi phòng giam hay tuân thủ tiêu chí phân chia tù nhân như tách tù nhân dưới 21 tuổi khỏi những tù nhân nhiều tuổi hơn, hay những người bị tạm giam trong khi chờ xét xử với phạm nhân. Nhiều hoạt động hướng nghiệp và thể thao được nhà tù tổ chức, nhưng chỉ 20% số tù nhân được tham gia thường xuyên. Được khánh thành vào năm 1896, nhà tù Orléans sẽ đóng cửa trong vòng một năm nữa, tù nhân sẽ được chuyển sang một nhà tù mới ở Saran. Vì thế, nhà tù Orléans không còn được ưu tiên trong việc phân bổ nhân viên, và tình trạng thiếu quản giáo lại càng rõ ràng. Các cuộc khám xét phòng giam ít hiệu quả hơn vì trong mỗi phòng giam có quá nhiều đồ dùng cá nhân, đôi khi quản giáo trở thành nạn nhân của các vụ tấn công. Một quản giáo tại trại giam nữ nhận xét, chúng tôi trở nên mất bình tĩnh hơn với những nữ phạm nhân, và họ cũng thế, họ dễ dàng nổi cáu và sẵn sàng dùng dao cắt giấy để tấn công quản giáo. Sau 27 năm làm việc tại đây, bà tin rằng nhà tù không phải là một giải pháp.
Làm thế nào để vô hiệu hóa vũ khí hóa học tại Syria? Đây là câu hỏi trên mục quốc tế của Nhật báo Le Figaro. Sau khi Damas chấp nhận quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, một đoàn vài chục chuyên gia quốc tế của Cơ quan Cấm Vũ khí Hóa học OIAC có trụ sở tại La Haye sẽ tới các điểm có vũ khí hóa học, theo danh sách do chính quyền Damas cung cấp. Phái đoàn chuyên gia của Hội đồng Bảo an sẽ rời Damas ngày hôm nay.
Phóng viên tờ báo nhận định đây là động thái tốt của Damas và Moscow. Tác giả bài báo giúp độc giả hiểu rõ tiến trình giải giáp vũ khí hóa học dưới dạng năm câu hỏi lớn. Các thanh tra quốc tế sẽ làm gì? Lịch làm việc do Nga và Mỹ đề ra liệu có được duy trì? Cơ quan cấm vũ khí hóa học có được trang bị đủ để thực hiện thách thức này không? Vai trò của Nga là gì? Và ai thanh toán hóa đơn giải trừ vũ khí tại Syria? Theo các con số đưa ra, các chuyên gia sẽ phải tìm khoảng 1.000 tấn vũ khí hóa học. Hai ngoại trưởng Mỹ và Nga đã đưa ra lịch trình giải giáp vũ khí tại Syria sẽ kết thúc trước ngày 30 tháng 6 năm 2014. Ngay ngày 30 tháng 11 2013 tới, việc thanh tra các khu vực có vũ khí theo danh sách mà Damas cung cấp sẽ phải kết thúc. Theo một số nhà quan sát, lịch làm việc này có vẻ căng nhưng không phải là không vượt qua được. Về khả năng của OIAC, tác giả bài báo cho biết cơ quan này đã tiêu hủy 80% trữ lượng vũ khí hóa học được 189 nước ký kết khai báo. Nhưng hiện nay, OIAC chỉ có khoảng 150 chuyên gia, trong đó có rất nhiều người đã được phái đi nơi khác. Về phần các thanh tra sẽ tham gia, họ lo lắng về an ninh tính mạng cũng như tự do di chuyển của mình tại Syria. Hơn nữa, họ cũng tự hỏi liệu mình có được phép vào tất cả các cửa hay không. Về vai trò của Nga, phóng viên khẳng định Nga vẫn muốn đóng vai trò quan trọng trong vấn đề Syria sau khi đã ứng xử khéo léo để tránh cho Syria bị phương Tây trừng phạt. Hơn nữa, để thực hiện chiến dịch giải rác vũ khí, Nga đã có một nền tảng ý tưởng trên lãnh thổ Syria, đó là cơ sở hải quân Tartus, cách phía bắc Liban 30 km. Tartus có thể trở thành địa điểm làm việc, thậm chí nơi cư trú, cho các thanh tra quốc tế. Cuối cùng, Nga cũng biết rõ kho vũ khí hóa học của Syria vì chính quốc gia này đã đỡ đầu cho Syria phát triển, đặc biệt là trong thập kỷ cuối của cuộc chiến tranh lạnh. Về vấn đề thanh toán chiến dịch giải rác vũ khí hóa học tại Syria, các nước đã tham gia ký kết hiệp ước cấm vũ khí hóa học sẽ thanh toán khoản chi phí trên mà theo nhà báo sẽ lên rất cao. Tổng thống Bashar al-Assad đã đưa ra hóa đơn mà có thể lên tới gần 1 tỷ đô la Mỹ.
Sau vụ tấn công của những kẻ khủng bố tại trung tâm thương mại Westgate ở Kenya, kẻ tình nghi số 1 là quả phụ trắng đã được các phương tiện thông tin đại chúng nhắc đến nhiều. Báo Le Figaro lật lại hồ sơ theo dõi của Interpol trong bài Interpol theo dõi những kẻ lẩn trốn như thế nào.
Theo bảng tổng kết gần đây nhất mà Le Figaro có được, có khoảng 77 kẻ lẩn trốn với mọi tội danh nằm trên danh sách truy nã của Interpol. Trong số đó, 31.400 người nằm trong danh sách đỏ nhằm vào những tội phạm nguy hiểm nhất. Chỉ riêng năm 2012, Interpol đã công bố 8.136 tội phạm nguy hiểm. Một số đã bị bắt hoặc tiêu diệt, đứng đầu danh sách là Osama Bin Laden. Một ủy viên quản lý một nhóm điều tra cho biết, khác với những hình ảnh trên truyền hình mà người ta nhìn thấy cảnh sát Interpol đi khắp thế giới như một nhà thám hiểm, công việc của chúng tôi tập trung chủ yếu đằng sau màn hình máy tính để quản lý hàng triệu thông tin, kiểm tra và cập nhật chỉ dẫn. Luôn có một thế giới xung quanh kẻ bỏ trốn và nhiệm vụ của chúng tôi là mổ xẻ chúng một cách chính xác nhất có thể được. Ngay khi chúng tôi có một thông tin như địa chỉ của một kẻ tòng phạm hay một người thân, có thể được coi là nơi ẩn náu, chúng tôi cung cấp thông tin tới đất nước nơi kẻ lẩn trốn có thể ở đó. Từ năm 1946, Interpol hoạt động liên tục theo yêu cầu của các nước thành viên nhờ cơ sở dữ liệu khổng lồ của mình. Tuy nhiên, hoạt động của cơ quan này cũng bị hạn chế bởi điều khoản 2 và 3 của Hiến pháp quốc tế. Theo đó, không một lệnh bắt quốc tế nào được đưa ra với mục đích quân sự, chính trị và tôn giáo.
Quý vị vừa nghe một điểm báo do Thu Hằng phụ trách. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Jonathan London ở Hồng Kông. Chủ trang blog xin lỗi ông.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Là một nhà xã hội học, một nhà kinh tế chính trị học, hiện giảng dạy tại trường đại học City University of Hong Kong. Giáo sư Jonathan London đã có nhiều năm sống ở Việt Nam để nghiên cứu về các vấn đề kinh tế và xã hội, đặc biệt là các vấn đề phúc lợi xã hội như giáo dục, y tế, v.v. Nhờ có nhiều năm sống và làm việc ở Việt Nam, giáo sư London đã học nói được tiếng Việt rất thạo, và nay anh vẫn theo dõi sát tình hình Việt Nam với sự đồng cảm gần như của một người đồng hương, bởi vì anh cũng có những bức xúc, những suy tư, những thao thức như bất cứ người Việt nào khác về tương lai của đất nước Việt Nam. Để chia sẻ những suy nghĩ đó, vào tháng 4 năm nay, giáo sư London đã lập ra một trang blog có một cái tên rất ngộ là Xin lỗi ông. Khi tôi hỏi tại sao trang blog của anh lại có tên như vậy, giáo sư Jonathan London kể lại là lúc còn ở Hà Nội khi uống bia với những người bạn Việt Nam trong quán, anh thường nghe họ tranh cãi với nhau và dành nhau nói bằng câu mở đầu, xin lỗi ông. Bây giờ nhớ lại cụm từ ấy, giáo sư London bèn lấy đó làm tên cho trang blog của anh. Có lẽ giáo sư Jonathan London là người ngoại quốc đầu tiên lập trang blog bằng tiếng Việt. Kể từ khi trang blog Xin lỗi ông ra đời, tuy bận rộn với công việc giảng dạy nghiên cứu, nhưng giáo sư Jonathan London vẫn rất siêng viết bài cho trang blog với những bình luận phân tích về những sự kiện thời sự ở Việt Nam như vụ nổ súng ở Thái Bình hoặc về những vấn đề lúc nào cũng nổi cộm như Biển Đông. Những bài viết chỉ trích chính quyền Việt Nam về việc hạn chế tự do thông tin trên mạng hoặc đàn áp nhân quyền dĩ nhiên là gây khó chịu cho giới lãnh đạo Việt Nam. Có lúc giáo sư London lại đụng cả chủ đề rất dễ bị người Việt hải ngoại ném đá như chuyện lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng cho dù nhận được sự đồng tình hay bị đả kích, giáo sư London vẫn không thay đổi ý định của anh là trình bày những ý kiến cá nhân qua đó nâng cao chất lượng các tranh luận trên mạng, từ đó có được những phân tích thật sự chính xác và khách quan về tình hình Việt Nam. Trên trang blog Xin lỗi ông, giáo sư Jonathan London còn đăng những bài nghiên cứu những bài báo của anh bằng tiếng Anh với phần tóm tắt bằng tiếng Việt, đăng trên các tạp chí chuyên đề của quốc tế như hai bài mới nhất, Những hứa hẹn và hiểm họa của quyền tự chủ cho bệnh viện, cải cách bằng nghị định ở Việt Nam, đăng trên tạp chí Social Science and Medicine, hay bài các chế độ phúc lợi ở Trung Quốc và Việt Nam, đăng trên tạp chí Châu Á Đương Đại. Nhân dịp sang châu Âu, giáo sư Jonathan London ngày 21 tháng 9 vừa qua đã đến thăm đài RFI và đã dành cho ban Việt ngữ bài phỏng vấn sau đây. Hôm nay ban Việt ngữ RFI rất vui mừng được đón tiếp anh Jonathan London tại phòng thâu của đài. Trước hết thì xin anh Jonathan London có thể cho thính giả biết sơ qua là mục đích chuyến đi châu Âu lần này của anh là như thế nào?
Vâng, trước hết thì cảm ơn em đã đón anh tại RFI. Tôi đã sang châu Âu lần này để dự một hội thảo về tình hình chính trị ở Việt Nam mà đã được tổ chức ở Praha. Ngoài ra thì tôi muốn để tiếp xúc với những người Việt Nam ở hải ngoại mà đang sống và làm việc ở Đông Âu, ở Trung Âu và Tây Âu.
Vâng, tức là cái việc tiếp xúc với cộng đồng người Việt ở các nước châu lần này cũng là trong cái chiều hướng anh vẫn tiếp tục tìm hiểu nghiên cứu về tình hình Việt Nam cũng như về các cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
Vâng, gần đây tôi đã bắt đầu quan tâm về vấn đề hòa giải và cải cách ở Việt Nam và tôi chưa tìm hiểu nhiều về chủ đề này. Lực làm việc của tôi thì cũng tạo điều kiện cho tôi sang châu Âu, Úc, Việt Nam, Mỹ, vân vân. Đấy là một câu hỏi rất tốt cho mình để tìm hiểu về vấn đề này.
Vâng, thì vấn đề hòa giải và cải cách cũng là cái chủ đề một cái bài viết trên trang blog của anh. Trang blog có tên là Xin lỗi ông, một cái trang blog mới ra đời gần đây nhưng mà cũng đã gây khá nhiều tranh luận trên mạng bởi vì những cái chủ đề anh đặt ra nói chung là rất là dễ gây tranh luận. Nhưng mà trước hết thì mặc dù là một nhà nghiên cứu về Việt Nam từ lâu nhưng mà vì sao đến nay thì anh quyết định mở một cái trang blog như vậy để bày tỏ những cái ý kiến của mình ạ?
Vâng, như anh đã nói thì lâu thì tôi đã có quan tâm về Việt Nam và nghiên cứu rất nhiều về Việt Nam. Nhưng thì trong quá trình nghiên cứu và viết những bài cho những tạp chí khoa học xã hội thì mình thấy vấn đề là Việt Nam thì ít khi tiếp xúc với những nội dung của những bài viết của tôi. Nên tôi muốn có một cách nào đó để chia sẻ một số ý tưởng. Thì luôn luôn có một sự khăng thẳng là cái việc mà viết những bài khoa học xã hội thì có một số tiêu chuẩn yêu cầu, chẳng hạn phải có quan điểm khách quan, ý kiến cá nhân thì không quan trọng đâu. Nên mình vẫn giữ cái nguyên vọng để viết những bài khoa học xã hội chất lượng cao. Nhưng mà đồng thời thì cũng muốn chia sẻ một số ý tưởng, một số quan điểm và nhận xét của tôi đối với Việt Nam, nên tôi đã quyết định để lập cái blog này. Tôi phải nói là sau khoảng 5 tháng tôi viết blog thì mình thấy viết blog thì cũng rất hay, có lúc là rất hay, có lúc là rất mệt. Nhưng thì nói chung thì tôi nghĩ là việc mà chia sẻ cái những ý tưởng và nhận xét đối với một khán giả rộng hơn là một điều cũng tốt cho tôi và có lẽ là có giá trị cho đất nước Việt Nam.
Vâng, thì đúng là đọc qua những cái bài viết trên trang blog của anh thì người đọc tuy rằng có thể là họ không đồng ý hoàn toàn với những ý kiến của anh nhưng mà họ cũng thấy đây là một cái người rất yêu mến Việt Nam và có những cái bức xúc riêng của mình muốn bày tỏ trên mạng. Vậy thì khi mà anh viết những cái bài đó, anh đã tiếp nhận được cái phản hồi như thế nào từ phía độc giả bình thường cũng như từ phía chính quyền Việt Nam?
Vâng, thì tôi cũng đã suy nghĩ một chút trước khi thành lập blog. Nhưng mà tôi có dự đoán là nếu mà mình thực sự thể hiện ý tưởng của tôi với một tính sử dụng thì sẽ không có vấn đề gì. Dù một số bài của tôi cũng gây phản ứng mạnh từ mọi phía và tôi cũng bị tấn công từ mọi phía. Hôm nào thì bị coi là phản động, hôm nào bị coi là người yêu chế độ. Nhưng sau cùng thì tôi nghĩ là mục tiêu là để nâng cao chất lượng của những thảo luận về chính trị xã hội ở Việt Nam. Và mình thấy là vẫn cần tiến bộ, nhưng mà về cái cơ bản, về có những thảo luận hay và chất lượng thì tôi nghĩ là đã được rồi. Và trong thời gian tới tôi sẽ tiếp tục để viết những bài để cố gắng nêu rõ những vấn đề từ quan điểm của tôi đối với Việt Nam.
Trong những cái bài viết của anh thì anh cũng thường đề cập đến những vấn đề thời sự, nhưng mà cũng đề cập đến những vấn đề sâu xa hơn đối với tương lai của Việt Nam. Mà điều mà anh thường hay nhắc tới đó là cái văn hóa chính trị. Vậy thì là một người đã quan tâm, đã theo dõi, đã nghiên cứu nhiều năm về Việt Nam, anh thấy hiện nay là cái trình độ văn hóa chính trị của người Việt nói chung là như thế nào?
Dạ, thì nhận xét cá nhân của tôi là có thể là khoảng 1-2 năm vừa qua thì đã có một số thay đổi nhất định trong văn hóa chính trị của Việt Nam. Tôi nói như thế này là từ lâu mình có quan tâm về những vấn đề xã hội ở Việt Nam, mà quan điểm cá nhân của tôi là muốn có một nhà nước hữu hiệu, tức là có hiệu quả về những chính sách xã hội thì có một số vấn đề phải đề cập. Chẳng hạn một là vấn đề cái minh bạch của bộ máy thì phải có, vấn đề trách nhiệm giải trình phải có. Nhưng mà muốn nó thì phải có một văn hóa chính trị tạo ra một không gian cho người dân để tiếp xúc, góp ý và tham gia vào nền chính trị của đất nước. Chính vì thế mình luôn luôn quan tâm về vấn đề dư luận ở Việt Nam, mà mình thấy là trong thời điểm mà Việt Nam đang đối phó với một số vấn đề cơ bản về bộ máy chính trị, thì dân Việt Nam đã đứng lên và đang thể hiện ra những ý tưởng chính trị của họ. Tôi nghĩ là vấn đề này không phải là chuyện xấu đâu, mà là một sự kiện hứa hẹn, bởi vì nó bao hàm việc là dân Việt Nam nhận rõ những vấn đề trước mặt của đất nước và càng ngày càng lên tiếng hơn. Điều đó tôi nghĩ là tốt thôi. Và nếu nó gây ra sự căng thẳng đối với nhà nước thì vẫn chưa xấu đâu, bởi vì tôi nghĩ là muốn có một xã hội mà những nhu cầu của dân được đáp ứng thì dân phải có tiếng nói thôi.
Vâng, nhưng mà vấn đề Việt Nam gần đây là chính quyền đã gia tăng kiểm soát Internet, đặc biệt là đối với các trang mạng xã hội. Và gần đây thì có những cái quy định, chẳng hạn như là một cái trang blog cá nhân không được phép đăng tải những cái thông tin tổng hợp lấy từ các cơ quan nhà nước hay là từ các báo chí nhà nước. Thì anh nghĩ thế nào về những cái biện pháp ngăn chặn Internet như vậy ạ?
Thì tôi nghĩ là những biện pháp này là một bước lười, bởi vì cái mà Việt Nam cần hiện nay là không phải là vấn đề kiểm soát hoặc là đàn áp đối với những ý tưởng của dân Việt Nam, mà là khuyến khích họ để tham gia vào cái đời sống của đất nước. Nên gần đây thì tôi cũng đã cố gắng để thể hiện quan điểm của tôi đối với vấn đề không gian Internet ở Việt Nam, đặc biệt đối với những giới trẻ mà đang phấn đấu và đấu tranh cho một nước tôn trọng những nguyên tắc mà có ghi trên hiến pháp của Việt Nam mà lại bị sức ép từ phía nhà nước. Thì tôi vẫn đang cố gắng để chia sẻ ý tưởng là vì sao phản ứng của nhà nước là chưa phù hợp.
Vâng, thì bây giờ gác sang một bên vai trò của một blogger, thì chúng ta nói chuyện với một Jonathan London, nhà nghiên cứu về Việt Nam. Thì anh có đi sang Praha để dự một hội nghị giữa các chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, và vấn đề đặt ra là bây giờ là làm sao có những cái tư liệu, những thông tin thật sự chính xác và khách quan về Việt Nam để cho các học giả có thể nghiên cứu một cách thấu đáo tình hình Việt Nam. Vậy thì theo anh thấy hiện nay có dễ tìm những cái tư liệu đáng tin cậy, thật sự khách quan để mà có một cái nhìn đúng hơn về Việt Nam hay không?
Vâng, đó chính là vấn đề mà cái hội thảo ở Praha đã đề cập, là một mặt thì có rất nhiều bài báo về tình hình chính trị ở Việt Nam. Ở mặt khác thì cũng có những bài cho những tạp chí khoa học xã hội, thì nhưng mà nó đề cập trên một mức độ mà rất là khó hiểu. Nên một đóng góp của chúng tôi là sẽ tạo ra một số tài liệu mà sẽ cho phép những người Việt Nam để đề cập những vấn đề chính trị ở trong nước một cách khách quan. Mục tiêu không phải là áp đặt một quan điểm nào của ai cả, mà là đặt những câu hỏi, chẳng hạn là một nền chính trị là cái gì, một hệ thống chính trị là cái gì, những thể chế chính trị là cái gì, để cung cấp cho những người thật sự quan tâm đến chính trị để có thể nắm bắt được những khái niệm cốt yếu và cho phép mình để tìm hiểu về những vấn đề chính trị trong nước.
Theo chiều hướng đó thì anh có dự định liên kết với những học giả người Việt ở các nước hay không? Bởi vì anh cũng đã có dịp đi nhiều nước, tiếp xúc với nhiều người Việt Nam, lập thành một cái mạng lưới các học giả Việt Nam để mà cùng nhau nghiên cứu tìm hiểu thêm về tình hình Việt Nam.
Vâng, thì thật ra là cái mục tiêu chính của tôi thì vẫn là tiếp tục để nghiên cứu về các vấn đề xã hội ở Việt Nam, đặc biệt những vấn đề về phúc lợi xã hội ở Việt Nam, chẳng hạn là giáo dục và y tế, hoặc là những vấn đề về trẻ em vân vân. Nhưng mà ngoài việc đó thì tôi vẫn muốn cùng với những người biết nhiều về Việt Nam tạo ra một số tài liệu để nâng cao chất lượng của những phân tích về chính trị xã hội ở Việt Nam. Chúng tôi có quan điểm là từ lâu cái chất lượng của những phân tích về chính trị xã hội ở Việt Nam bị hèm hẹp, và có rất nhiều người cả trong nước lẫn ở ngoài nước có quan tâm về Việt Nam, hiểu biết nhiều về nền chính trị của Việt Nam mà cũng có thể kết hợp cùng nhau và tạo ra một số tài liệu mà có giá trị cho những người mà thực sự là muốn thêm hiểu về tình hình chính trị xã hội ở Việt Nam, mà muốn nghiên cứu về tình hình trong nước với mục tiêu là góp phần vào sự phát triển của đất nước.
Vâng, trong tương lai thì anh có dự định sẽ trở về Việt Nam để tiếp tục làm công việc nghiên cứu này hay không?
Chắc chắn tôi sẽ về Việt Nam để tiếp tục nghiên cứu những vấn đề mình quan tâm đến, tiếp tục kết hợp với những tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Thái Việt Nam, và cũng sẽ kết hợp với những cơ quan nhà nước Việt Nam để nghiên cứu về các vấn đề xã hội mà mình quan tâm đến. Và mong muốn của tôi là phát triển những phân tích của tôi đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, mà đồng thời tiếp tục viết những bài mà khiêu khích một chút, nhưng có mục tiêu là nâng cao chất lượng của những thảo luận xung quanh những vấn đề chính trị xã hội của Việt Nam hiện nay. Tôi xin nhấn mạnh là trước hết tôi là nghiên cứu mà có quan tâm đến những vấn đề xã hội của Việt Nam, đặc biệt những vấn đề liên quan về phúc lợi xã hội Việt Nam như giáo dục, y tế và sự phát triển của đất nước. Đồng thời tôi đang cố gắng để chia sẻ một số ý tưởng mà mình thấy là có thể có giá trị cho đất nước qua viết blog. Tôi biết nhiều khi những gì mình viết trên blog thì cũng gây tranh cãi, nhưng điều đó tôi thấy là tốt thôi. Chỉ muốn để có những thảo luận và tôi thấy là nên có ở Việt Nam. Và như thế tôi vẫn hy vọng là viết blog, xin lỗi ông, thì sẽ có giá trị của sự phát triển của đất nước Việt Nam luôn.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn anh Jonathan Danden đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay, nhân dịp anh đến Paris để tiếp xúc với cộng đồng người Việt tại đây. Và xin chúc anh có nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc nghiên cứu về Việt Nam.
Vâng, tôi cảm ơn anh và cảm ơn anh Phi.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Thu Hằng phụ trách là tạp chí Kinh tế, Thanh Hà nói về mặt trái của thành công trong mô hình kinh tế Đức, mời quý vị đón nghe. RFI đến đây, xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai, cũng trang các băng tần thường lệ.